Dạ, kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học Phật Pháp. Và chúng ta đang học những bài thi kệ chánh niệm trong quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Và chủ đề của chúng ta là từng giọt sữa thơm. Hôm nay là kỳ thứ 15. Mỗi bài kệ là như những cái giọt sữa để nuôi thân tâm của chúng ta trên cái bước đường tu tập. Vì vậy mà người Phật tử nói chung, xuất gia hay tại gia, và đặc biệt là người xuất gia nói riêng, nên học một số các bài kệ này thuộc lòng, bằng tiếng âm Hán cũng được, bằng tiếng Việt cũng được. Miễn làm sao mà chúng ta có thuộc lòng để chúng ta ứng dụng vào cái đời sống, cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Tại vì chính những bài kệ này sẽ giúp cho chúng ta trở về chánh niệm, nuôi dưỡng cái chí nguyện tu hành, và nhất là nuôi dưỡng được cái vốn liếng Phật Pháp hay là cái lòng từ bi của mình. Bởi vì bài kệ nào cũng chứa đựng những giáo lý, từ những cái giáo lý thâm sâu hay là thậm chí đến những pháp số hay là những danh từ Phật học. Thậm chí là mình học riết những cái bài kệ này một thời gian á, là tự nhiên mình sẽ là một người biết làm thơ. Vì đây là những bài kệ mà có tính cái âm điệu của nó rất là thơ, cho nên mình có thể mình thuộc để mình giúp cho mình rất là nhiều. Thì hôm trước mình học đến cái bài thứ ba, phải không? Thứ nhất là bài Tạo Giác, thứ hai là bài Minh Chung, thứ ba là Văn Chung, và đến cái bài thứ tư này là gì? Là Trước Y. Trước Y á, là mặc áo, nhưng mà trong áo thì có quần. Và khi mặc áo, mặc quần xong thì chúng ta phải chỉnh sửa cái áo đó, cho nên chúng ta có bài kệ thứ ba. Thì ba cái bài đó nó đi chung với nhau để thành một cái đề tài là trước y, là mặc y hay là mặc áo. Bởi vì nói mặc áo thì dĩ nhiên là có mặc quần, và áo quần mà có mặc thì phải chỉnh sửa. Và chúng ta thường á, ngoài cái áo thun mặc ở trong, rồi thêm cái áo vạt hò hay là ở ngoài, rồi thêm cái áo tràng, cho nên lúc nào mình cũng làm cái công việc mặc áo. Thì theo luật ngày xưa đó, mình mà ở trong chùa thường lệ đó thì mình có thể mặc đồ bộ, nhưng là cái đó là cái y y ngủ đó nha. Cái y là y ngủ đó. Thường người xuất gia mình ba y, nhớ không? Y ngủ, y thất, y cửu. Thì cái y ngủ đó bây giờ là mình thế thành bộ đồ. Còn cái y thất là cái áo tràng, áo nhật bình mình mặc đó. Còn cái y cửu là tượng trưng cho thượng y đó, là cái y vàng chúng ta đắp đó. Mặc dù trên hình thức là chúng ta vẫn giữ đủ ba y, nhưng mà chúng ta không đắp mà chúng ta giữ đó kỷ niệm, kêu là một cái pháp y của người tu. Và vì cuộc sống, vì cái thời đại, vì cái quốc độ, cho nên chúng ta đã reform, tức là mình đã chế lại, phục chế lại những cái áo nào mà nó cho nó phù hợp với cái quốc độ mà chúng ta đang sống, nên gọi là trước y. Khi mà chúng ta đi ra đường, chúng ta nên mặc áo dài, nhất là quý sư cô. Mình đi ra đường là mình phải đi ra chợ, vân vân, mình nên mặc áo cho nó trang nghiêm, áo dài, áo nhật bình. Cái bài kệ bằng chánh bằng tiếng Việt á, thuần túy á, thì nó không có phân chia là mặc áo mặc quần gì, mà chúng ta chỉ có một cái bài kệ đơn giản, hai bài, một bài 4 câu là: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Mặc áo nhật bình cũng có thể mặc, đọc bài kệ đó, mặc áo vạt hò cũng có thể mặc bài kệ đó. Và thậm chí cái bài thứ hai là khi chúng ta gài nút, thí dụ gài nút áo tràng, áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. Lấy cái ý từ những cái bài tiếng Hán này. Tại vì bài tiếng Hán là gì? Chỉnh y thúc đới, đương nguyện chúng sanh, kiểm thúc thiện căn, bất linh tán thất. Phải không? Phải cái bài thứ ba đó không? Rồi cái bài thứ hai là trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh, phục chư thiện căn, cụ túc tam quý. Còn bài thứ nhất là nhược trước thượng y, đương nguyện chúng sanh, hoạch thắng thiện căn, chí pháp bỉ ngạn. Thì trong ba bài đó, bài nào cũng có những cái chữ thiện căn, tam quý, và cột lại, thúc liệm lại. Thì mình lấy tất cả những cái ý đó để chúng ta gom gọn trong hai câu tiếng Việt thôi. Áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ, đêm ngày chẳng lơi. Thì quý vị nào mà lớn tuổi, học nhiều mình không thuộc, ráng thuộc hai câu này. Bất cứ lúc nào mặc cái gì vào, gài nút, chúng ta nhớ hai câu này. Rồi mình mặc, có thể học bài kệ nữa là để mặc áo tràng, để mặc những cái áo thường mình có thể đọc, mang áo của người tu. Tâm tư thường khỏe nhẹ. Mặc dù mình chỉ là một Phật tử thôi, nhưng mà khi đi chùa mình mặc cái bộ đồ vạt hò vô để mình đi chùa rồi, thì tất cả những cái hơn thua, những cái tranh chấp chúng ta nên giảm đi, làm cho cái tâm tư mình được khỏe nhẹ. Nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Mình tu tập như thế nào để mà mọi người tiếp xúc với mình với cái ý, với cái danh từ là một Phật tử thuần thành, thì cho người ta cảm thấy sự nhẹ nhàng khi người ta tiếp xử với mình. Huống chi mình là một người xuất gia nữa. Nội nghe cái chữ là thân cận với xuất gia, dự pháp đàm học hỏi. Nhớ không? Trong kinh Phước Đức. Không? Thân cận với xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Gần được người xuất gia, được tham dự những buổi pháp đàm, được tham dự những buổi học hỏi, thì đó là cái phước của mình rồi. Cho nên mình là một cái phước điền. Phước điền là gì? Là ruộng phước. Người ta có thể đến đó để người ta gieo trồng cái ruộng phước với mình. Rồi cái trách nhiệm mình lớn lắm. Trách nhiệm mình lớn lắm. Mình have a big responsibility. Mình phải take good care cho cái field of merits. Vì chúng ta là người giữ ruộng và người khác đem những cái hạt giống gửi vào trong cái ruộng đó, phải không? Mình là người giữ, mình là field keeper, hay là gardener, người ta mang tới cây cối, người ta nhờ mình gieo trồng của nó, hạt giống của nó. Đó là mình nói cái hai cái bài tiếng Việt ha. Tại vì như đầu Pháp Hòa có hứa đó, là khi đọc học tới bài kệ nào thì mình sẽ trích những cái bài tiếng Việt của sư ông Làng Mai để mình phụ vào, để giúp cho tất cả quý vị có thêm nhiều cái tài liệu để quý vị học. Quý vị học cái gì cũng được hết. Và dĩ nhiên là không bắt buộc mình phải thuộc hết tất cả cả 100 bài kệ đâu. Chọn đi cho mình ít nhất là 100 bài đó mình thuộc ít nhất phải được 30 bài. Hay là bây giờ mình thử mình nghiệm coi một ngày mình làm mấy việc. Ví dụ như sáng ngủ dậy là phải học rồi nè. Chuyện mặc quần mặc áo phải học nè. Tại những cái chuyện gì mình làm thường xuyên nhất mình nên học. Đánh răng, rửa mặt, mở nước, bước xuống giường, nên học mấy cái bài kệ đó. Bây giờ muốn cái cách mà muốn học dễ là, một, không có cách nào hết, là phải thực hành. Học thuộc rồi phải thực hành. Ngày nào làm việc gì đọc cái đó. Không có thuộc, không có quên đâu. Mình cái gì mình thường đọc là không bao giờ quên. Tại vì ngày nào mình cũng, thí dụ một ngày mình soi gương mấy lần, thì lần nào mình tới cái gương cũng có cái bài kệ soi gương hết. Hay là mỗi lần mình bước lên xe, là mỗi lần mình xài computer đều có bài kệ hết. Và những dĩ nhiên là thời Phật làm gì có bài kệ xài computer, phải không? Và sư ông đã viết lại những cái bài thơ đó, những bài kệ đó. Tại vì tổ tổ độc thể đó, Ngài cũng chế tác những bài kệ thêm, chứ còn có những bài kệ rút từ trong kinh Hoa Nghiêm và có những bài kệ không rút từ trong kinh Hoa Nghiêm. Ví dụ như ba bài kệ là hôm bữa mình học đó, trước y đó là trong kinh đó, nhưng mà qua tới bài kệ này thì do tổ sáng tác ra, đó là bài kệ xuống đơn. Có phải không? Phải trong đó để chữ xuống đơn không? Bây giờ mình học qua tới bài kệ xuống đơn là bài kệ thứ tư phải không? Thứ năm hay thứ tư? Bài thứ năm. Ừ. Nếu được các cái cuốn sổ, cuốn sách của mình nên đánh số vô. Ừ. Cho nó dễ, để mình học từng bài cho nó dễ. Thì bài kệ xuống đơn là bài kệ thứ năm, tiếng Hán gọi là hạ đơn. Cái cuốn của mình rất là hay đó, à, âm Hán rồi dịch nghĩa đối chiếu vậy đó. Rồi bây giờ nói chữ xuống là hạ. Là sớm thức dậy rồi mình bước xuống. Tại vì tối mình ngủ thì mình thượng, phải không? Bây giờ mình hạ. À, sáng ngủ dậy bước xuống giường. Chữ đơn nghĩa là gì? Chữ đơn nghĩa là cô độc, là lẻ loi. Lẻ loi gọi là đơn. Đây gọi là giường chổng. Thí dụ như lẻ loi kêu là đơn, mà hễ có người thứ hai kêu là kép. Cho nên người tu là ngủ trên cái giường nó một mình, lẻ loi trên cái mình, một mình ngủ thôi. Cho nên cái giường đó, thay vì mình gọi cái giường thì trong chùa gọi cái giường mà cho người tu ngủ gọi là đơn, hiểu không? Chữ đơn này là gì? Là đơn độc, là single, không có lonely nha. Nó nghĩa là alone. Lonely là một cảm giác cô đơn. Người tu không có cô đơn. Mình chỉ cô đơn. Mình chỉ mình mà là cô độc thôi. Cô độc nghĩa là gì? Single. Nhưng mà mình không có cô đơn. Cô độc mà không cô đơn. Ngủ trên cái chiếc giường, cái đơn đó, nhưng mà không có cảm giác cô đơn. Cho nên á, người nào sống độc thân, phải không? Độc thân mà thân có một mình thôi. Sống độc thân nghĩa là một mình, mà sống một mình không có nghĩa là mình bị ế. À, chị hiểu chữ ế không? Hiểu chữ ế không? Không hiểu chữ ế lát kiếm từ điển tra coi chữ ế là cái gì. À. Người Việt á, thường mà ai mà ở mình á, hay là người ta hay có cảm nhận nhận người đó, chắc bà đó, cô đó, chú đó ế, hiểu không? Là không ai thèm ngó đó. Nhưng mà thật sự người ta không phải người ta ế, mà tại vì người ta thích cuộc sống độc thân. Cho nên mình á, người tu cũng vậy, cô độc mà không cô đơn. Cô đơn là một cái feeling của lonely, nhưng mà mình không có lonely, mình chỉ là alone thôi. Mình chỉ là single. You are alone but you are not lonely. Lúc nào mình cũng có Phật, có pháp, có tăng, làm sao mình lonely được? Xung quanh mình biết bao nhiêu sách hay để mình đọc, biết bao nhiêu bạn đạo để mình có thể chia sẻ. Cho nên á, sống ở chung trong chúng á, cả ngày là mình làm việc chung, nhưng mà tối ngủ thì mỗi người một giường, gọi là đơn. Vậy hiểu chữ đơn không? Và cái đơn của nhà chùa rất là convenient. Nó chỉ là một cái học. Khi mà đóng cái miếng này nè, đây nhìn cái bàn nè, đó, ở bên trong là phải thụt vô một chút, bên ngoài là phải lộ ra về để chi biết không? Để mình dỡ lên. Ở dưới này là một cái thùng. Gối, mền, sách, vở, quần áo của mình là để trong cái học này hết. Hiểu không? Rồi xong rồi á, sáng ngủ dậy xếp hết tất cả lại, dỡ cái miếng này lên, để trong đó. Mỗi người một cái đơn. Rồi chẳng những vậy á, thí dụ mình học bài phải không? Ngồi trên cái đơn là sát cái bờ vậy nè, là bắt đầu lấy cái gối gì để chêm lên là làm cái bàn. Nhiều khi người ta có cái bàn nhỏ nhỏ ta xếp vậy đó, ta xếp ta cất nó mà cần cái bàn để học bài đó, đem lên mở trên để trên cái đơn của mình luôn, học bài. Cho nên ngày xưa ở Việt Nam mà những cái chỗ mà đông chúng cái lưu phòng của tăng không có chia riêng, một cái phòng rộng vậy nè, mỗi người cái đơn cái đơn cái đơn vậy đó. Rồi trời mà muỗi thì có cái mùng, thành ra mỗi lần mà mình ngủ hay đồ đạc gì của mình nó dở lên rồi là có cái ổ khóa khóa lại, gọn gàng vô cùng. Cho mình ở ngay cả trong một cái thiền viện vậy đó, nhưng mà mình không có gì mà rắc rối hết, không có tủ cái gì hết. Hồi ở chùa Trúc Lâm cũ đó là thầy cũng có cái đơn vậy đó. Tại vì sao? Tại nó chật quá trời, tất cả gì đó là của mình là nằm trong cái đơn đó hết, rất là gọn. Còn bây giờ mình qua đây nó chật hơn nữa, cho nên giờ mình phải có gì, phải có giường tầng. Mà giường tầng đó đó thì nó không có tiện bằng cái đơn, là vì nó chỉ có cái giường thôi, nó có cái giường mà nó không có những cái chỗ để cho mình đựng đồ. Rồi hạ đơn, giờ hạ là xuống là biết rồi ha. Đơn là gì? Đơn là lẻ loi, là đơn độc. Người thọ giới mỗi việc đều tùy chúng tăng, tức là cái người tu của chúng ta việc gì chúng ta cũng tùy chúng, tức là nghĩa là sao? Mọi người thức làm việc, mình thức mình làm việc. Khi ngủ không nằm hai người. Hiểu không? Khi mà mình thức làm việc chung, nhưng khi ngủ thì mỗi người một cái đơn. Rồi khải móng tay 3 lần, thầm niệm bài chú trước khi mình xuống giường đó nha. Như thế này nè, khi mà mình ngủ á, mở mắt ra đó, cái đó giây phút mở mắt gọi là tạo giác. Cho nên á, người tiếng Việt cũng 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 rõ ràng, đang ngủ mở mắt kêu là dậy, thức thôi, thức mà chưa dậy, dậy là ngồi, ngồi dậy. Nhiều khi nằm trên giường ta phone vô hỏi thức chưa, đấy dậy rồi. Dậy rồi là sao? Tôi ngồi dậy rồi. Thức chưa? Mới thức, còn nằm giường đây. Rồi giờ thức rồi và đã dậy. Thức xong rồi dậy, dậy rồi sửa soạn bước xuống. Mà khi bước xuống á, trước khi đọc kệ này, khải móng tay 3 lần. Gì biết không? Để cho loài côn trùng nghe nó đi chỗ khác. Nhưng mà khi mà mình nói khải móng tay á thì nó có 2 loại. Thí dụ như nè, mình gõ như thế nào để phát ra tiếng, cái đó gọi là minh chỉ. Minh là mình dỗ nè, chỉ là ngón tay. Còn thí dụ mình búng ngón tay vậy nè, mình búng cho người ta nghe vậy đó, gọi là trảo, thêm chữ trảo đó thôi, minh trảo chỉ. Trảo là ngón tay, là móng tay. Trảo là móng tay. Khi nào mình búng vô cái móng tay thì là minh trảo. Còn mình gõ làm sao, thí dụ vậy nè, đó, cái này kêu là minh chỉ nè, hay là đàn chỉ. Nhưng mà mình nhớ là khi mình gõ cửa phòng của ai đó là mình phải gõ có thiền vị nha, gõ cái cửa thôi cũng phải gõ thiền vị nha. Có bữa thầy ngồi ở trong phòng làm việc mà có người gõ cửa, thầy muốn té xuống ghế vậy đó. Tại vì họ gõ mà giống như là cháy nhà, nước lụt giặt tới vậy đó, đập rầm 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 vô cái cửa vậy đó, hết hồn. Mình gõ, nhưng mà mình gõ làm sao để ở trong người ta nghe, vừa đủ nghe, không có giật mình. Còn thí dụ như á, lỡ mình đi tới đâu mà mình bữa hôm mình học luật á, mình tới đâu mà người ta đang ngồi đó, mình phải ra một cái dấu hiệu, ví dụ như là tặng hắn hay làm gì. Còn ví dụ như có khi mình dỗ làm sao cho người ta nghe. Cho nên đi đi washroom á, mình đi toilet á, khi mà vừa ngồi xuống á, lấy cái ngón tay gõ trên cái miệng bồn. Mình đâu có, trong luật dạy á, là có nhiều khi loài, cái loài ngạ quỷ mà họ ăn phẫn dơ, họ chầu trực cái chuyện đó. Mình không muốn tổn phước, cho nên mình đâu có biết, mình trong luật dạy vậy mà nó có không. Bây giờ cái gì mình không thấy mình dám nói không có không? Đâu có dám. Mà thật sự lấy tay gõ đó cũng đâu có chết người tay người ta nào đâu, đâu có mất tiền mất của gì sao không làm, phải không? Làm. Và mình thấy rằng cái điều đó nó chỉ nuôi dưỡng lòng từ bi, vì mình muốn cho các loài đó tránh ra, đừng có ăn phẫn dơ nước tiểu của mình tổn cái phước, mà mình cũng không muốn họ làm cái chuyện đó. Cho nên cái chuyện đó nó không có cái gì gọi là mê tín, mà nó chẳng có gì gọi là quá đáng. Nó cũng chỉ, thay vì mình ở trong toilet nó có người còn hát nữa chứ, hát rồi còn nhịp bộ theo nữa, thì bây giờ mình có làm gì đâu, chỉ gõ nhẹ trên cái miệng đó để báo cho các loài biết. Thì trong này nói á, khải móng tay 3 lần, 3 tiếng thầm niệm. Thầm niệm bài kệ gì? Bài kệ làm sao? Tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ, án vật đế luật ni tóa ha. Ở bên Ấn Độ á, một ngày chia ra làm 6 thời, ban ngày 3 thời, ban đêm 3 thời. Bởi mình mới tụng là nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày 6 thời thường an lành đó. Thì giờ 6 thời đó là gì? Mỗi một thời của họ đó là 4 tiếng. Ban ngày, đầu ngày, giữa ngày, cuối ngày, chiều thì có đầu đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm. Thì cái cách tính của họ là đầu ngày á là từ 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng gọi là đầu ngày. Giữa đó là middle of the day đó, là từ 10 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều là giữa ngày. Buổi chiều á, buổi ban ngày á, là từ bộ 2 giờ chiều cho tới 6 giờ chiều, đó là 3 giờ của ngày. Ban ngày là đầu ngày, giữa ngày, cuối ngày. Đọc lại ha, đầu ngày á, là 6 giờ sáng tới 10 giờ sáng. Giữa ngày là 10 giờ sáng cho tới 2 giờ. Cuối ngày á, là 2 giờ tới 6 giờ. Phải mỗi 1 giờ là 4 tiếng không? Rồi, bây giờ tới chiều nè. Từ 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối gọi là đầu đêm. 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. 22 giờ đó. 10 giờ đêm tới 22 giờ gọi là đầu đêm. Giữa đêm á, là từ 22 giờ, làm nghĩa là 10 giờ tối đó, cho đến 2 giờ sáng gọi là giữa đêm. Rồi từ 2 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng gọi là cuối đêm. Có phải không? Nó rotate đó. Viết đủ không? Thì khi mà bên Ấn Độ là người ta kính tính một một giờ như vậy đó, là 4 tiếng của mình đó, thì chia ra làm 6 thời như vậy. Nhưng mà khi mà người Trung Hoa đó họ tính giờ thì họ không tính vậy, mà họ tính theo 12 con giáp. Tính bằng cách nào? 11 giờ tối cho tới 1 giờ khuya gọi là giờ Tý. Từ 11 giờ cho đến 3 giờ gọi là giờ Sửu. 3 giờ tới 5 giờ gọi là giờ Dần. Tại vì con giáp là tính Tý Sửu Dần mà. Thì 11 giờ khuya cho tới 1 giờ sáng gọi là giờ Tý. Từ 11 giờ cho tới 1 giờ gọi là Sửu. À, xin lỗi, 1 giờ tới 3 giờ gọi là Sửu. Rồi 3 giờ tới 5 giờ gọi là Dần. Vậy thì cái bài kệ này: Tùng triêu dần đáng, từ sáng, tùng là chữ từ, từ tùng là từ sáng giờ dần. Vậy là mấy giờ? Giờ dần là mấy giờ? Khoảng cách từ 3 tới 5 giờ sáng. Vậy thì chùa mình ngủ vậy, thường thường trong chùa mình ngày xưa ngủ dậy mấy giờ? Hả? 3 giờ. Ở Việt Nam là các chùa ngủ dậy 3 giờ hết. Tại vì 4 giờ là mình công phu rồi. Vậy thì giờ dần đúng không? 3 giờ tới 5 giờ là giờ dần. Thì trong cái bài kệ là tùng triêu dần đáng. Vậy thì giờ dần là 3 giờ sáng. Chữ đáng đó là sáng. Trực là thẳng tới, trực chí tức là thẳng tới, mộ là buổi chiều. Cho nên mình kêu là Tết nguyên đán đó. Chữ nguyên là beginning, là đầu tiên. Chữ đán là buổi sáng. Buổi sáng mà đầu tiên nhất của năm là cái ngày nguyên đán. Cho mình kêu là, thí dụ như Tết mình kêu là nguyên đán. Nguyên đán là sáng. Tùng triêu dần đáng, trực chí mộ. Chữ triêu với chữ mộ. Triêu là sáng, mộ là chiều. Cho nên là kêu là triêu chung mộ cổ. Biết không? Ở chùa mình á, ở bển có hô canh không? Buổi tối hô canh thỉnh gì? Chuông hay bản? Sáng thỉnh gì? Đó. Triêu chung mộ cổ. Nhớ cái câu đó là mình đánh bản không có trật. Buổi chiều á là mình hô canh phải thỉnh chuông. Buổi sáng hô canh phải đánh bản. Chứ mình ghi cái công thức đó là mình không có quên. Thấy không? Triêu chung mộ cổ. Ở bên Trung Quốc á, Đài Loan đó, Phật giáo Trung Hoa nói chung là người ta vẫn giữ cái lệ đó. Buổi sáng là ta cầm cái bảng gỗ, ta đi khắp nơi trong thiền viện hết, báo giờ cho chúng dậy. Mà trong khi mà người ta đi như vậy đó, ta tụng cái bài tựa Lăng Nghiêm buổi sáng đó. Diệu Trám Tông Trì Bất, mà họ có cái âm điệu của họ hay lắm. Khuya tĩnh mịch im phăng phắc, tự nhiên có một người đi gõ cái bảng đó, khóc khóc rồi ngân nga cái bài kệ tựa Lăng Nghiêm. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đảo Tự. Điều của họ đàng hoàng chứ không phải đọc bình thường đâu. Mà tại vì bên bên Phật giáo Trung Hoa người ta thống nhất tất cả những cái đó, từ cái y phục cho đến cái âm điệu tụng niệm. Cho nên người tu sĩ của Trung Hoa họ đi tới chùa nào họ cũng không sợ, tại cùng một 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 tông đó thôi, một cách đó thôi. Tại vì mình người Việt là có Nam, có Trung, có Bắc, và ba miền là ba cái nghi lễ khác nhau. Cho nên ví dụ như lên tụng kinh cái thầy Huế biểu thầy kêu thầy Nam lên tụng cảm đó Nam nó tụng nhiều khi nó không vô nhịp, tại vì Nam Huế Nam tán khác, Huế tán khác, nhưng mà bên Trung Hoa là khác. Ta thống nhất một thứ thôi, cho người nào vào chùa rồi là học một nghi lễ thôi, đi bất cứ ở đâu lên tụng một thứ thôi. Còn mình thì cực hơn. Đã vậy rồi thêm ví dụ gì nữa, kinh kinh dịch cho tiếng Việt nữa, mà đã dịch cho tiếng Việt rồi còn nhiều dịch giả nữa. Ôi chà, nội cái Bát Nhã Tâm Kinh không biết bao nhiêu bản dịch, phải không? Cho nên gần đây mình nên mình bắt đầu mình dần dần mình thống nhất làm sao mình đề xướng một bản nào tụng hoài bản đó để cho nó. Tại vì mình á xài chung một văn hóa với người Hoa, và sau này càng về sau này thì người của mình không có biết tiếng Âm Hán nhiều, cho nên đâu có tụng, đâu có hiểu tụng cái gì, cho phải buộc lòng phải dịch kinh ra tiếng Việt. Mà dịch ra tiếng Việt thì có nhiều bản dịch khác nhau. À, cho nên là cái việc học Phật của người Việt nó hơi cực hơn. Bởi vì mình phải đi tìm tòi, mình phải đi ngâm cứu, rồi mình coi cái bản dịch nào dễ đọc, dễ thuộc. Chứ còn người Hoa thì dễ rồi, nó có một bản tiếng tiếng là người Hoa nào ta đọc ta cũng hiểu, ta đọc cái gì giống như mình người Việt đọc kinh Việt vậy đó. Thí dụ bây giờ mình tụng là Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, mình không hiểu là gì, nhưng mà người Hoa họ đọc dù họ không hiểu được chính xác cái nghĩa Phật pháp, nhưng họ đọc họ hiểu. Giống như giờ mình ra dịch ra tiếng Việt vậy đó. Tâm chánh định như như bất động, Phật ba thân nhân thế khó tìm, trăm ngàn ức kiếp đảo điên. Mình không hiểu, nhưng mình không hiểu cái nghĩa sâu, nhưng mà general căn bản là mình thuộc. Giúp con dứt sạch sân si muộn phiền, vì lên miền thượng giác về cùng đạo tràng bát ngát mười phương. Thầy mới đọc cái bài dịch này có 2 lần thôi đó nha. Triêu mộ, triêu là sáng, mộ là chiều. Cho nên ở chùa khi mình hô canh, tại vì dựa theo bài kệ mình nói thêm, cái này mình nói thêm để cho đại chúng có nhiều cái tài liệu vậy đó. Tùng triêu dần đáng trực chí mộ, là từ suốt giờ dần thẳng cho đến tối, thức từ 3 giờ sáng thấu cho đến tối luôn. Rồi gì nữa? Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, các chúng sanh các vị phải tự lo lấy nha. From morning until night, all the beings under my feet, you must take care of yourself. Be careful. Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ. Tất cả chúng sanh tự phải bảo vệ lấy mình. Nhưng mà nếu như nhược ư túc hạ tán kỳ hình, lỡ quý vị mà ở túc hạ là ở dưới chân, tán kỳ hình là coi như là tiêu đời rồi. Thì xin nguyện cho tất cả quý vị vừa giây phút đó quý vị liền sanh tịnh độ. Nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Cái bài kệ này thuộc về hiển giáo, phải không? Rồi câu thần chú thì thuộc về gì? Mật giáo. Vậy thì bài kệ này là hiển mật, vừa hiển giáo vừa mật giáo. Mật giáo là câu thần chú, luật ni tố ha. Chữ án nghĩa là gì? Là hiệu lệnh. Chữ án là một cái lệnh, cho nên tất cả những câu chú án, chữ án là một cái hiệu triệu, một cái mật lệnh. Cho nên chữ án nó linh diệu lắm, chữ án màu nhiệm lắm, very powerful. Và khi mà cái người đọc cái chữ án đó phải đem tất cả năng lực ra đọc, nghĩa là định tĩnh. Cho nên khi mình trì chú, thuộc chú rồi, trì chú nhiếp tâm. Chữ giật đế là âm từ chữ justy, nghĩa là vui vẻ, gấp rút vui vẻ. Chữ giật đế nghĩa là, chữ giật đế là phiên âm từ chữ phạn justy, nghĩa là gấp rút vui vẻ. Giật đế. Còn chữ lục ni là âm từ cái chữ rudi. Om Justi Rudi Savha. Đó là cái nguyên âm đó đó. Mình mới đọc là án giật đế. Chữ luật ni nghĩa là gì? Là sinh trưởng. Sinh trưởng. Còn chữ Savha nghĩa là gì? Là thành tựu. Là successful. Là completely arrival. Thì cái câu chú này nghĩa là các vị, cái câu chú này là dẫn sinh trưởng gấp rút nơi chỗ vui vẻ, thành tựu trợ thành tựu sinh trưởng nơi chốn vui vẻ gấp rút. Cái nghĩa của câu chú nó vậy đó. Nhưng mà học thì mình hiểu vậy đó, nhưng khi mình hành trì thì mình phải đọc nguyên cái câu của nó: án giật đế luật ni tóa hà. Còn nghĩa của cái câu đó là giật đế nghĩa là vui vẻ, luật ni nghĩa là sinh trưởng, savha là thành tựu. Cho nên mấy cái ông thầy pháp ông hay đọc á, thiên linh linh địa linh linh, thấy không, gấp rút như luật lệnh, là ông muốn nói chữ án đó đó. Nhưng mà chữ án nghĩa là hiệu lệnh. Mình đem cái lực ra, mình tuyên bố cái này nó xác định. Vị mà vừa chết với chân tôi là lập tức sanh tịnh độ, gấp rút sanh về cõi lành. Đó, theo cái nghĩa câu thần chú đó nghĩa vậy đó. Án giật đế luật ni tòa. Om Justi Rudi Sava. Bây giờ mình giải thích thêm. Dần là chưa sáng, chữ đáng là đã sáng. Dần đáng á, dần có sáng. Còn khi nói chữ đáng nghĩa là đã sáng. Mà thế nào kêu là đã sáng? Hôm mình học rồi nè. Khi nào mình thấy mặt trời lên, phải không? Người ta gọi là vần ô ló dạng. Ngày xưa đó người ta gọi buổi cái mặt trời là kim ô. Người ta gọi mặt trăng buổi tối là, cái đó là để nói cho tượng trưng cho ngày với đêm vậy đó, biểu tượng mà. Tại vì kim ô á, là một cái giống chim ba chân. Đây là thần thoại, đây là truyền thuyết. Nó gọi là three-legged crow. Mấy đứa về search nó có chữ đó. Leg là cái chân mà nó có chữ ed ở đằng sau, three-legged crow. OW. Con chim ba chân. Và con chim ba chân này Nó là một linh điểu, nghĩa là con chim linh. Linh điểu tức là special, miracle bird. Và nó, trong sách người ta còn để, nó là một chủng tộc với con chim phượng hoàng và kim sĩ điểu, Garuda. Nó là chủng tộc á. Bây giờ con chim Garuda đời này mình còn không? Tại vì có những con vật bây giờ nó không thấy. Ví dụ như con gì, con dinosaur, mình cũng hết rồi, trên thế gian này không còn. Thì ngày xưa cũng có những giống chim như vậy. Thì người ta tin rằng là cái ánh sáng, là linh điểu xuất hiện từ ánh sáng vi diệu của thái dương, tức là mặt trời. Nó xuất hiện từ cái ánh sáng đó, cho nên người Nhật rất là tin Nhật thiên tử. Thì người ta gọi cái con chim đó, mà người ta thấy con chim đó nó là cái ánh sáng xuất hiện từ thái dương, cho nên gọi con chim đó là kim. Kim là gì? Là vàng. Ô là con chim. Và tượng trưng cho mặt trời ban ngày. Trong cái bài cúng linh đó, có câu đó, kim ô tợ tiễn, ngọc thố như thoa, tưởng cốt nhục dĩ phân ly, đổ anh hùng như hà tài. Ác vàng tên ruổi, thỏ bạc thôi dông, ôm cốt nhục nổi xa trong, sững mắt nhắm anh hùng còn đâu đó, lò bảo đảnh trầm hương gian mới tỏ, vọng thuyền lưu rầy tỏ với âm linh. Mình than thở với người chết vậy đó. Ý than là ngài đã, kim ô tợ tiễn là cái ngài nó đi qua mau, giống như một cái tên mà nó bắn vậy đó. Cái mũi tên mà bắn ra nó chạy nhanh không? Chạy nhanh lắm. Thì một ngày nó qua mau giống vậy đó. Kim ô tợ tiễn, ngọc thố như thoa, ác vàng tên ruổi, thỏ bạc thôi dông, ngày đêm qua rất là mau. Hả? Mình nó giống như là một cái nhanh, cái chớp vậy. Mấy cái đó là mấy cái biểu tượng. Thí dụ như người ta nói gì, cuộc đời này nó giống như một cái tiếng, như là cái bọt á, cái bubble á, nó nổi một cái hết. Phải không? Rồi nó như là một cái tiếng sét ở trên cái điện á, sét một cái rồi xong. Cái thân người của mình nó cũng giống vậy. Thân như điện ảnh á, hữu hoàng vô, giống như là một cái điện xẹp. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, đời này các pháp trên đời này như mộng, giấc mộng vậy đó. Thấy làm vua làm quan gì đó, thấy đi chơi đi ăn diện giật mình vậy cái hết trơn, phải không? Cuộc đời như mộng. Bây giờ mình nhìn lại mình thấy rất là mau. Ngày nào thầy Đức Tạng về chùa 10 tuổi, Tịnh Tạng 10 tuổi, Huệ Tạng 10 tuổi, cũng ba chục, ba mấy, hai mấy. Thật ra là thời gian rất là mau. Sáng này khoảng 6:30 sáng, Pháp Hòa nhận được cái phone có ông bà cụ hấp hối, với nói thôi về gia đình mở cái phone đi. Pháp Hòa nói cho bà vài câu. Hồi lúc quý vị tụng kinh xuống là nghe thầy niệm Phật trong phòng đó. Nửa tiếng sau bà đi. Đi mà đến bác sĩ không ngờ luôn. Nhẹ nhàng. Khi mà mình chấp nhận buông xả. Chiều hôm là lúc vần ô rớt xuống hướng Tây, mặt trời lặn. Cho nên á, người ta định nghĩa thế nào, có nhiều cách định nghĩa ban ngày ha. Có nhiều khi ta thấy á, trời á mà xuất hiện ánh sáng là kêu ban ngày rồi, kêu sáng rồi đó, gọi là minh tướng. Minh tướng là mình thấy được cái tướng của cái ánh sáng. Đó là cách định nghĩa nữa là gì? Khi mình nhìn bầu trời mình thấy đỏ lên cũng là sáng rồi đó. Tại vì sao? Thường thường mà buổi sáng ban ngày mà trời mà mặt trời lên là bầu trời sao? Đỏ hồng rực. Ai biết, ai muốn biết cái này lên Tây Thiên là biết. Ở trên Tây Thiên là 5 giờ sáng thôi, là mình thấy cả một bầu trời chỗ Đức Quan Âm là đỏ rực lên hết buổi sáng. Mùa hè đó. Cho nên định nghĩa chữ 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 sáng đó, sao kêu là sáng? Khi thấy được cái ánh sáng gọi là sáng, hay là đỏ hồng. Còn buổi chiều là gì? Khi nhìn về phía tây thấy cái vần đó nó rớt xuống. Chiều hôm là lúc vần kim rớt xuống hướng tây, mặt trời lặn. Lấy năm ấm làm ngày đêm. Nếu mặt nhật đến ranh cõi diêm phù, gọi là mặt nhật lặn, tức là tối vậy. À, đã định nghĩa đủ thứ hết, nhưng mà chỉ nói tóm lại là để biểu tượng cho ngày đêm. Hợp nhau gọi là chúng sinh. Do tám phép năng và sở, đất, nước, lửa, gió, sắc, hương, vị, xúc mà thụ lấy vóc hình. Tám pháp. Đất, nước, gió, lửa là căn bản cơ thể mình rồi, phải không? Có phải không? Tứ đại nè, đất, nước, gió, lửa là cơ thể mình rồi. Rồi thêm bốn thứ nữa là gì? Sắc, hương, vị, xúc, thọ. Sắc, hương, vị, xúc, thọ. Chữ thọ đó là gì? Mình nhận lấy. Sắc, hương, vị, xúc, cộng với lại gì? Đất, nước, gió, lửa. Tám cái này hợp lại để duy trì đời sống của chúng ta. Ví dụ một cái người chết đó, họ có họ họ vẫn còn thân tứ đại đó còn đó mà. Đất, nước, gió, lửa còn đó mà. Nhưng mà bây giờ họ hết thọ rồi, họ hết xúc rồi, họ hết hửi hết gì rồi thì mình kêu là chết. Kinh Phổ Diệu nói: Như Lai thuở quá khứ tâm sạch lìa dính, không não quấy chúng sanh, chỗ Ngài đi bàn chân không dấy, trùng kiến chẳng tổn. Đây là nói đến cái bước chân theo như là người xưa bậc thánh mà đi không chạm đất mà vẫn có dấu. Còn ma mà đi á, nó cũng không chạm đất mà không có dấu. Mình á, còn sống á, mình đứng trước kiến á, thấy mình không? Nhưng mà người chết á, họ đứng họ nhìn vô kiến thấy họ không? Không. Ở Việt Nam bây giờ còn cái lệ là mỗi lần có người chết á, còn không? Lấy vôi á, lấy vôi gạch chữ chéo rồi lấy giấy báo bao mấy kiến lại. Là vì họ muốn, họ thương gia đình họ. Họ thương cái người mới chết đó, sợ cái người mới chết đó đứng ở cái kiến dội hình không thấy mình, buồn khổ, cho nên che lại để người thân đừng có thấy cái đó rồi đau khổ. Đó là phong tục thôi. Nhưng mà mình ở Việt Nam mình ta làm phong tục gì, nhiều khi người ta làm mà người ta không hiểu ta đang làm gì. Ta thấy người khác bao báo ta cũng bao báo mà người ta không biết làm gì. Ví dụ như ở Việt Nam á, là cái người chết á là người ta không có chích thuốc, người ta không có để phòng lạnh, nhiều khi chết ở nhà rồi mấy ngày là làm đám luôn thôi, không có đem đi đâu hết á, làm tại nhà luôn, hiểu ý không? Vì mà cái người mới chết rồi là con kiến nó ngửi được mùi người chết nó sẽ bò lên. Vì vậy cho nên á, chuyện đầu tiên người mới chết là phải lấy vải nhúng dầu lửa cột bốn cái chân giường, để cái mùi hôi dầu đó đó kiến kiến rồi kiến rồi nó không có bò lên. Đó là chuyện đầu tiên phải làm để bảo vệ cái xác chết. Rồi giờ coi ngày để tới mấy bữa lễ xác này mà trời nóng kiểu này là thế nào nó cũng rỉ nước. Cho nên người ta phải mua gòn về, người ta quấn từng ống, ta lấy trà, lấy mặt cưa, ta trải trong đó để chi? Lỡ cái xác chết có rỉ nước thì mấy cái này nó rút. Tại vì thời mình ở Việt Nam nó vậy. Nhưng mà ví dụ như giờ ở đây có cần mấy đó không? Đâu cần. Chết vừa mấy tiếng xong là nhà hoàng đem lên nhà xác nó bỏ tủ lạnh rồi. Rồi xong rồi đợi tới ngày mình trước khi mình tới làm đám là nó tắm rửa, nó chích thuốc, nó làm trang trí rồi lên sạch sẽ rồi, đâu có rút, đâu có nước gì mà chảy nữa đâu mà phải tấn gòn chi. Cho nên cái việc gì nó làm nó cũng có cái ý của họ. Tùy quốc độ. Tự giữ thân. À, gọi là gì? Tự hồi hộ nè. Tự hồi hộ. Nghĩa là loài bò bay mái cửa, côn trùng nhỏ nhít, đủ tánh giác linh. Tôi ý muốn nói tất cả những insects, những con trùng ở dưới lòng đất, các vị phải cẩn thận. Vì chúng ta hình chất phàm phu, tâm chưa lìa mắt, hạnh chưa bằng thánh. Khi sắp di động thì nguyện cho chúng nó tự giữ sinh mạng nó. Nếu rủi hại chết thân nó thì nhờ công lực, nhờ công trời sanh tịnh độ. Mình không phải là thánh, mình còn là một người phàm, cho nên phải chú nguyện cho họ. Lỡ họ chết á, dưới chân mình á, nhờ câu thần chú này: án dật đế luật ni tố ha. Thí dụ lỡ giờ mà nó biết câu chú làm gì, niệm Phật được không? Được. Niệm Nam Mô Di Phật mà niệm bằng cái lực thì nó vẫn là án dật đế luật ni tố hà. Tại vì sao? Tại vì lòng từ bi nó xuất phát phối hợp với, hôm trước mình học đó, căn bản trí, hậu đắc trí hợp với lại tâm đại bi là thần chú. Bây giờ mình nói cái chuyện này rồi mình nói cái chuyện của đời sống của chúng ta đây. Mỗi người mình sống á, với nhau đó, mình phải tự hồi hộ lấy mình. You have to take care of yourself. You have to protect yourself. Mình không tự hồi hộ thì ai hộ cho mình nổi? Thí dụ như là hàng ngày mình giao tiếp nè, cái thấy cũng có thể làm cho mình phiền não, cái nghe cũng có thể làm cho mình khổ đau. Nói chung là nếu mình không tự giữ lấy thân tâm thì phiền não nó xảy ra mỗi ngày. Nhiều khi ta lỡ ta nhẹ là mình cũng đủ chết nữa. Tại sao? Tức giận tối ngày. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ một cái người sống mà cứ sáng giận, chiều giận hoài, người đó có hạnh phúc không? Sao hạnh phúc được? Cho nên cõi tịnh độ nó không thể xảy ra với người đó được. Ta có một Phật tử viết cho thầy cái thơ. Cô rất muốn là làm sao cho cả gia đình cô tu tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh. Mà giờ gia đình không tin nhân quả, không tin gì hết trơn, sao cổ đổ, cổ buồn quá. Hay cổ viết cái thư đó cho Pháp Hòa vậy. Thì Pháp Hòa mới trả lời là mỗi người ai cũng có một cái nghiệp duyên, cái phước báo riêng. Mình muốn đưa người ta sang tịnh độ á, tại sao mình ngay bây giờ mình không tu như thế nào, sống như thế nào để cho họ họ cảm nhận được cái tịnh độ hiện tiền đây. Họ làm sao họ nhìn mình, họ thấy sự tươi mát của một người tu, sự an lạc của một người tu, thì họ mới proof, họ mới chứng minh rằng chưa gì hết à, niệm Phật đi, niệm Phật đi, đời khổ lắm, niệm Phật đi. Cái người ta đang yêu đời quá mà biểu ta kiểu đó, sức mấy người ta nghe. Cái người mà người ta đang hạnh phúc quá mới đời là khổ. Dạ, đời khổ với chị chứ không có khổ với tôi. Thậm chí có người nói là sao? Tôi thấy đời này tôi đâu có gì khổ đâu, tại tôi đẹp mà, tôi hạnh phúc mà. Người ta, xin lỗi, người ta khổ vì tôi chứ tôi chưa khổ vì ai. Nói cái đó thì tùy theo cái nghĩ của mình, nhưng mà tại mình nghĩ rằng à, mình chỉ nhắm vô một đó thôi, chứ thật sự ra nếu nói khổ, con người mình khổ dài dài nè. Đó, giờ này là ngáp lên ngáp xuống cũng khổ lắm đó. Buồn ngủ muốn chết mà cứ bắt lên học miết, chưa gì hết là sách lên học, chưa gì hết sách lên tụng. Kỳ này cũng ghét Covid lắm. Tại vì nhờ Covid thầy ông ở nhà, cho nên giờ tôi mong cho Covid nó lẹ để ông đi cho rồi. Ông nhờ ông ở nhà ông cứ bắt tụng rồi ông bắt học xíu. Cái người mà người ta thích học, thích tu, người ta hạnh phúc. Thích tu thì trời ơi, tôi đang tưởng tưởng là tôi đang bị gò bó. Cho nên thầy nói với cô đó đó, người ta chưa có tới cái mức đó, mình quảng cáo chỗ đó nó không có áp phê. Bây giờ mình nói tu phải không, chứng minh cho người ta thấy cái sự hạnh phúc, cái an lạc tu của mình. Cho nên á, mình nhiều cái, cho nên á, tại sao cõi tịnh độ người ta khó tin. Trong kinh nói nhớ không, đời này mà nói một cái chuyện gọi là cái chỗ mà tịnh độ nó khó tin lắm. Nan tính chi pháp, đây là một cái rất là khó tin. Chư Phật khen Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong đời ác năm trượt, đầy dẫy những thứ dơ bẩn mà làm được cái việc này thật là hy hữu, thật là hiếm có. Thích Ca Như Lai ở trong đời ác, ngũ trượt ác thế. Như vậy mình muốn khuyên người ta tu là cái tâm ý tốt, nhưng mình phải thể hiện cái tu của mình đi. Mà thể hiện để em cần nè nè coi tu tu nè, không cần, cứ sống bình thường. Tại vì tịnh độ nó là cõi trong lòng mình, độ là nơi chốn, tịnh là trong sạch. Mà nơi chốn mà an tịnh thì là tịnh độ. Đấy, ví dụ như mình sống trong chùa nè, cả ngày từ sáng tới chiều toàn là những cái phương tiện tu, nhưng tâm mình không có tịnh độ. Thành thử ra mấy thầy mấy cô làm sao mình lên mình tụng kinh, mình vui vẻ, mình hạnh phúc, đó là mình biết rồi đó. Mình có thí dụ sáng tụng dược sư phải không, vui vẻ, đó là tịnh độ dược sư. Một ngày mình đi dạo chơi mấy cõi tịnh độ, cũng giống như kinh Di Đà nói là sáng lấy giỏ đựng hoa rồi đi khắp cả mười phương cúng dường cho các đức Phật, tới buổi trưa thì về ăn cơm rồi đi kinh hạnh. Tu vậy thôi chứ muốn làm gì nữa, không là ăn cơm rồi bay vòng vòng, ăn cơm rồi đi kinh hạnh. Đó là một cái chuyện đơn giản và cái chuyện tịnh độ của người tu. Đức Phật Thích Ca cũng có làm gì khác hết, tới giờ mình bác đi khất thực. Khất thực xong rồi về ăn cơm, ăn cơm xong rửa bát rồi xếp y, rồi lên nghỉ ngơi. Cho nên nói là mình nói với các loài, nhưng mà cái nghĩa là các chúng sanh đó là ai nữa? Mình cũng là một chúng sanh. Cho mình nói cho người cũng chính là nói cho mình. Từ sáng giờ dần thẳng đến tối, tất cả chúng sanh tự giữ mình. Nếu lỡ ai mà đạp thì xin nguyện được siêu sanh. Mình đưa các cái phiền não đó vào cái cõi tịnh độ hết chưa? Cho nên bây giờ chúng sanh đó, nhưng mà mình quay lại thì đây, bài kệ này cũng cho chính mình. Chút xíu nữa mình có cái bài kệ hành bộ bất thương trùng, đi bộ mà không có thương là không làm tổn thương. Đây là bước xuống giường, chưa bước nha, mới sắp sửa bước thôi là phải đọc bài kệ này. Từ sáng giờ dần thẳng đến tối, tất cả chúng sanh hãy giữ mình. Hòa thượng Làng Mai dịch bài này rất hay. Sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ mình. Nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Đọc tiếng Việt đi. Sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ mình. Nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Cõi tịnh là thế giới trong sạch, gọi là tịnh. Thì chỗ ở sạch gọi là cõi. Cõi thuần châu báu, thành ra không có bốn đường dữ. Bốn đường dữ là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, cộng thêm Atula. Thường thường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta thường gọi là ba đường. Nhưng mà hãy nói tới bốn đường là phải thêm Atula. Kinh Pháp Hoa Bộ, Pháp Hoa Luận nói chỗ của chúng sanh không phiền não gọi là cõi tịnh. Thấy không? Khi nào mình sống không có phiền não gọi là tịnh độ. Vì bởi chúng sanh hạnh có tốt xấu nên cõi thành. Con người mình ở đây có tốt có xấu không? Có vui có buồn không? Như vậy thì cái cõi mình đây nè, nó có tốt có xấu, có vui có buồn, cho nên tịnh hay diệu là tùy lúc. Nhưng mà cái cõi kia đó thuần là vui, cho nên nó chỉ một chữ thôi, tịnh độ. Hiểu ý không? Tức là nếu mình ở cái cõi này mà có vui, có buồn, có được, có mất, có thắng, có thua, đủ thứ hết. Mà hãy cái bữa nào mà mình vui vẻ cái tịnh độ, bữa nào ai chọc mình buồn cái là uế độ. Cho nên cõi này của mình cứ trở tới trở lui. Cho nên ông nhạc sĩ Vũ Thành An: ô hay tại sao ta sống xứ này, quay cuồng mãi hoài có gì vui. Quay cuồng mãi hoài có gì vui. Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau. Nhưng mà tại sao? Tại vì mình đi tìm, cho nên không cần. Cho người nào bị ế nó không cần tìm, cứ bình thường độc thân xuống thế mô. Độc thân là độc lập. Cho nên cái cõi chúng sanh có hạnh tốt hạnh xấu, nên cõi cõi thành uế hay diệu. Diệu là vi diệu, uế là dơ bẩn. Thật ra cái cõi này nó mình khó phân, còn cõi kia rất dễ phân, thuần tịnh là tịnh độ. Vì sao? Vì không có phiền não, không có xấu ác. Cho nên diễn tả cõi cực lạc đó. Vì sao cõi ấy được gọi là cõi cực lạc? Vì sanh không có khổ, chỉ hưởng thuần là vui. Đó là định nghĩa của chữ cực lạc đó. Thậm chí chim ca lăng tần già cộng mạng, những con chim đó ngày đêm sáu thời hót ra, các vị cũng đừng nghĩ con chim đó là cái quả của xấu nha, do tội báo mà sanh làm súc sanh nghe không. Những con chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn pháp âm được luân lưu cho nên biến hóa ra. Vậy thì mình phải biết rằng cái gì mà chúng ta làm. Thí dụ như bây giờ người ta khắp nơi các chùa tổ chức khóa tu, thì cái người mình ta nghĩ ôi mấy cái khóa tu này là tổ chức kiếm danh kiếm lợi, cái đó tại vì mình nghĩ thôi chứ người ta đâu có đâu. Vì cái lòng từ bi người ta muốn pháp âm được luân lưu bất tận cho nên biến hóa ra những khóa tu. Bây giờ biểu người ta tu trọn đời người ta tu không được thì mình biến hóa ra cho người ta tu đoạn kỳ, tức là ngắn hạn. Chứ tại tâm mình nghĩ vậy cho nên mình mới nghĩ người khác vậy. Cái vị ta tổ chức khóa tu đó, người ta làm bằng cái tâm của người ta. Ở Việt Nam những khóa tu, ở Mỹ những khóa tu, có mấy đứa thấy khóa tu người Mỹ không? Một lần đi cả 1.000 người, 2.000 người dự. Việt Nam một khóa tu 5-7 ngàn người. Nếu mà người ta không làm ra cõi tịnh độ đó thì các chúng sanh có nhu cầu tịnh độ đâu có về đó. Cho nên cõi ta bà thì đủ năm thứ dơ ở bẩn, nhớ không? Kiếp trược, mạng trược, phiền não trược, chúng sanh trược và kiến trược. Vì kiếp trược là đời sống ô dơ bẩn cho nên trong cái đời sống này nó có bốn cái thứ khác là kiến trược, phiền não trược, mạng trược, chúng sanh trược, nó nằm ở trong cái kiếp trược. Mình nói vậy cho mình dễ nhớ cái cách 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 ghi nhớ năm năm cái ô ô nhiễm của cõi ta bà này. Do chứa dữ, do mình có chứa cái điều dữ cho nên cái cõi của mình sao gò hố đủ thứ hết. Còn cõi an dưỡng thì thất trân, bởi vì sao? Bởi tập thiện mà hoa quý. Cái cõi của mình á, đi đường á có lỗ bự lỗ nhỏ, có lỗ to, có gò, có đủ thứ hết. Tại sao? Tại vì cái đời sống, cái tâm thư của chúng ta cũng thế. Có khi á, mình hẹp, có khi mình dày, mình lúc nào cũng giăng bẫy tạo cảnh cho người khổ. Cái quốc độ là nó tùy theo cái tâm. Ví dụ bây giờ mọi người trong chùa này ai cũng ở sạch thì đi đâu đâu nó cũng sạch, mà giờ nó hên quá tập hợp nguyên nhà giống nhau hết ở dơ, cho nên từ trên xuống dưới mà nó không thấy dơ. Tại sao? Nó nghiệp nó vậy rồi thì nó sống trong cõi đó nó đâu thấy gì. Mà cái người mà người ta ở cõi sạch, ta bước vô ta nói trời sao cái chùa này nó dơ dữ vậy, nó thôi thì vậy đâu dơ, vì sao mình không thấy dơ? À, cái kiến của mình nó dơ, cái mạng mình nó dơ, chúng sanh mình dơ, cách sống mình dơ, thì cõi này nó dơ là chuyện bình thường. Kiếp trược, kiến trược, mình không rác tùm lum mà cái mắt mình thấy nó dơ thì là mình thấy nó bình thường rồi. Mình đấu đá với nhau mà mình chẳng thấy cái đó là dở, mà người khác người ta thanh tịnh cho nên bước vô ta là. Bây giờ nói đơn giản thôi, người nào mà cơ thể họ sạch quá đi mấy cái chỗ mà dơ là bệnh liền à. Tại sao? Họ không chịu được bụi. Còn người nào mà thân thể họ đủ những cái đó rồi đi không sao. Mấy đứa nít mà con nhà nghèo coi, nó lăn lóc ngoài đường nhưng mà nó quanh năm nó không bệnh. Cho nên cái người mà người ta tỉnh, người ta bước khí, người ta cảm được cái khí lực chỗ đó. Có nhiều cái nhà mình bước vô mình cảm nhận sau này lạnh quá. Con người mình cũng vậy thôi. cái cách sống của mình, cái nhìn của mình, cái cách người ta nói trời ơi, sao cái cô đó nhìn thấy lạnh lùng quá, sao cái chú đó nhìn thấy hiền lành ấm cúng, nó tỏa ra bên trong mình thế nào là nó tỏa ra như vậy. Sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, nhớ không? Trong kinh Di Đà đó thì cái sen đó là chánh báo, tỏa ra cái nó nói cho mình hết đó. Cho nên kinh Di Đà diễn tả cảnh cực lạc cũng chẳng đâu, tất cả chúng ta đây mình như thế nào là mình sẽ tỏa ra cái hương đó. Sen xanh thì phải tỏa ra sen màu xanh, đúng không? Sen xanh tỏa ra ánh sáng xanh, sen đỏ tỏa ra ánh sáng đỏ, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, nhưng mà đều một một cái kết quả thôi, vi diệu hương khiết. Đó là bốn tính, bốn cái quality của cái hoa sen đó, bốn cái chất liệu của hoa sen đó. Quý vị về tìm lại cái bài giảng của thầy, bốn chữ vi diệu hương khiết. Mình là như thế nào nó tỏa ra như vậy. Còn người mình thích kiếm chuyện là lời nói ra là tự nhiên thấy nó kiếm chuyện. Người cầu mau thì nó tỏa ra cái cầu mau, người khó chịu nó tỏa ra khó chịu. Còn người mà người ta tánh tình người ta dễ dãi, ta thấy không, ta không có bắt khoan bắt nhặt mấy cái chuyện lặt vặt, tâm tư người ta thoáng khoáng. Thôi mình hết giờ rồi. Mai mình học tiếp. Rồi bây giờ đại chúng nghỉ ngơi trước khi mình đi tụng kinh ha. Mấy ngày nay, 2 ngày nay rồi chúng ta được thầy Tịnh Tạng chịu khó ngồi để mà rô kinh lên cho đại chúng tụng theo. Nói chung là thầy Tịnh Tạng, thầy Đức Tạng, thầy Huệ Tạng là ba thầy làm việc chặt chẽ để làm sao tạo mọi cái phương tiện để giúp đỡ cho đại chúng và để giúp cho một số quý bác lớn tuổi không biết vô Facebook hoặc là không có Facebook đó. Thầy Đức Tạng mới tạo cái YouTube Trúc Lâm and Tây Thiên. Quý bác lớn tuổi cứ vô YouTube bấm cái chữ này lên thì nó sẽ hiện lên. Rồi nếu mà muốn nữa mình đấm theo chữ subscribe ha. À có cái nút mà bấm vô đó, thầy không biết, ổng nói ổng dặn sao thầy nói y vậy đó. Thì quý vị bấm cái chữ đó đó để mà cái chữ đó để làm gì không? À có cái à, báo cho anh biết hả? À. Nếu quý bác muốn à, sau này có chuông báo cho anh biết là có chương trình thì bấm vô cái chữ đó để mà mỗi lần có YouTube là quý bác sẽ nhận được cái đó. Thì tại vì có một số rất đông quý vị gọi về nói là không có Facebook, không biết đường đâu mà tìm, thì quý thầy nghĩ ra cái cách là đưa lên YouTube để cho quý bác lớn tuổi. Thì thôi thì cũng xin cảm ơn quý thầy đã hợp tác, còn quý thầy quý cô thì đóng phim à, lên tụng kinh mỗi ngày. Thì hy vọng rằng cũng do nhờ Covid mà chúng ta hầu như là trong suốt cả tháng nay hơn là mọi người thúc liễm, thì chúng ta nỗ lực tinh tấn nhiều hơn nhờ Covid rồi cô chân cô tay rồi chúng ta cứ co rút ở nhà vậy đó. Thôi xin đại chúng hồi hướng và sẽ chuẩn bị đi tụng kinh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.